Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 343. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Triều. Biên tập Phương Cư Sĩ. Thời gian ngày 16 tháng 8 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Bắt đầu xem từ câu thứ nhất. Phần văn Trường Hàn nói về Ca Lầu La Vương. Phục thứ đại tốc tật lực Ca Lầu La Vương, đắc vô trước vô ngại nhãn, phổ quan sát chúng sanh giới giải thoát môn. Ca Lầu La là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là kim xí điểu. Vậy chúng ta thử tưởng tượng xem, rốt cuộc Đức Phật đang tượng trưng pháp môn nào? Trong xã hội hiện tại của chúng ta, Ngài tượng trưng cho ngành nghề nào? Sau đó chúng ta mới biết tu học ra sao. Loại này tượng trưng nghề hàng không trong xã hội hiện nay. Phàm làm những việc về hàng không, làm việc về vũ trụ đều thuộc ngành nghề này. Phổ biến nhất, hiện nay mỗi công ty hàng không, những bộ môn nghiên cứu, bộ môn phát triển, bộ môn chế tạo và bộ môn kinh doanh của máy bay đều thuộc Ca Lầu La Vương. Ca Lầu La Vương là người lãnh đạo ở đây, người lãnh đạo của các tầng lớp. Chúng ta thấy trong danh hiệu của Ngài đều có hai chữ tốc tật, nhanh chóng. Tốc độ của họ rất nhanh. Đại tốc tật lực, bây giờ chúng ta gọi là tốc độ siêu âm. Đây là một tốc độ rất lớn. Ca Lầu La Vương, Ngài đạt được là vô trước, vô ngại nhãn, phổ quan sát chúng sanh giới. Ngài tu hành chứng quả từ trong pháp môn này. Giải thoát môn chính là chứng nhập con đường vô thượng Phật quả. Bởi vậy, đối với Phật pháp, pháp nào không phải Phật pháp? Pháp nào không thể thành Phật? Phi công lái máy bay cũng có thể thành Phật. Họ tu hành từ ngành nghề đó, họ có thể tu hành chứng quả. Thèn chốt ở chỗ mê ngộ. Một niệm giác, họ chứng quả. Họ một niệm mê, mê nên tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần. Hàng không là khoa học kỹ thuật cao, thu nhập cao. Lấy thu nhập này cho bản thân hưởng thụ, đắm chìm trong niềm vui của hưởng thụ ngũ dục lục trần, quý vị sẽ đọa lạc. Đây là phàm phu. Nếu họ hiểu vô trước vô ngại nhãn, họ liền thành Phật. Vô trước vô ngại nhãn rất quan trọng. Trước đây, khi tôi chưa học Phật, thân cận thầy Phương Đông Mỹ, theo thầy học triết học. Thầy nói với tôi, trong đời của một nhà triết học, không thể không đi máy bay một lần. Lúc đó tôi còn rất trẻ, mới 20 mấy tuổi thôi. Thầy nói với chúng tôi như thế. Vì sao bảo quý vị đi máy bay một lần? Để thể nghiệm cảm giác khi bay vào không trung. Ở trên không nhìn xuống mới biết sinh mạng này nhỏ bé đến mức nào. Hiện nay máy bay bay vào không trung, ở trên không nhìn thấy người, nhìn thấy nhà cửa ở dưới. Một ngôi nhà còn nhỏ hơn cả hạt mè. Lúc khí hậu quang đãng, bay ngang qua thành phố, nhìn thấy nhà cửa bên dưới, nhưng không thấy được xe cộ trên đường. Mới biết con người nhỏ bé biết bao nhiêu, sinh mạng mỏng manh biết nhường nào. Trong kinh điển, Đức Phật nói với chúng ta rằng sinh mạng con người vô thường, quốc độ nguy hiểm mong manh. Ở trên không trung ta mới có thể lãnh hội được. Bay lượn trong không trung không có chướng ngại, vô trước vô ngại, không giống như trên mặt đất. Lái xe trên mặt đất nhất định bị ràng buộc bởi địa hình giao thông. Trên không trung không bị ràng buộc. Dùng mắt này để phổ quán chúng sanh giới. Chúng sanh là gì? Là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Giới là chủng loại khác nhau. Hiện nay khoa học phân thành động vật, thực vật, khoáng vật. Trong Phật Pháp còn bao hàm cả hiện tượng tự nhiên, đều gọi là chúng sanh, đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương chú rất hay. Trí tuệ vô trước cho nên thấy vô ngại. Ngày nay, sáu căn chúng ta khởi tác dụng, vì sao có chướng ngại? Vì có chấp trước. Chúng ta có vọng tưởng. Vọng tưởng là chướng ngại. Có phân biệt. Phân biệt là chướng ngại. Có chấp trước. Chấp trước là chướng ngại nghiêm trọng nhất. Chướng ngại trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh. Trí tuệ không thể hiện tiền. Đức năng và tướng hảo đều không thể hiện tiền. Mỗi phàm phu hữu tình chúng sanh đều mong cầu tướng hảo. Phạm vi của tướng hảo bao hàm rất lớn. Không chỉ bản thân mình tướng mạo trang nghiêm, thân thể khỏe mạnh, bao gồm hoàn cảnh cư trú của chúng ta, tất cả đều tốt đẹp. Như trong Kinh Vãng Sanh nói với chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm đó gọi là tướng hảo. Vì thế chúng ta thấy trong Kinh Phật nói về tướng hảo, đừng chỉ nghĩ đến chân tướng của Phật. Phạm vi này quá nhỏ. Đó không phải ý mà Phật muốn nói. Tướng hảo mà Đức Phật nói là y chánh trang nghiêm. Đây là tướng hảo. Tướng hảo là tự tánh vốn đầy đủ, không phải bên ngoài vào, vốn đã là như vậy. Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng. Trong Tịnh Độ gọi là thế giới cực lạc. Cực lạc và hoa tạng là một thế giới, không phải hai thế giới. Vì sao Phật vừa nói cực lạc, vừa nói hoa tạng? Ngài dạy chúng ta đừng chấp trước vào những danh từ này. Quý vị phải quán triệt ý của Ngài. Hoa tạng chính là cực lạc, cực lạc chính là hoa tạng. Không những chúng ta phải hiểu một cách quán triệt những gì Đức Phật nói, mà trong các tôn giáo khác nói chúng ta cũng phải quán triệt. Như vậy giữa tôn giáo với nhau không phát sanh ngộ nhận. Lần trước chúng ta tham gia buổi hội đàm của đạo Islam, họ đưa ra một vấn đề. Đạo Islam gọi là thiên viên, hoa viên của cõi trời. Đạo Cơ Đốc và đạo Thiên Chúa gọi là thiên đường. Thiên đường và thiên viên là một, không phải hai. Và chúng ta nói thế giới cực lạc cũng là một, không phải hai. Chúng ta tu tịnh độ gọi là thế giới cực lạc, học Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng. Học đạo Cơ Đốc và đạo Thiên Chúa gọi là thiên đường. Đạo Islam gọi là thiên viên, thật ra là một nơi. Còn có gì đáng để đánh nhau đâu? Ở trong này đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, khi đến đó thì ra anh cũng ở đây. Như vậy chẳng phải rất oan uổng ư? Vì thế cần phải hiểu, đặc biệt trong Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nhiều là vì phương tiện mà nói. Một là nói chân thật, một nhiều không hai. Những đạo lý và sự thật này chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Tâm chúng ta mới thanh tịnh, vọng tưởng phân biệt chấp trước mới thật sự buông bỏ. Nếu không, vừa thấy Phật giáo của tôi, họ là đạo Cơ Đốc, phân biệt chấp trước này vĩnh viễn không thể phá trừ. Trí tuệ của quý vị không thể khai, quý vị không nhập cảnh giới Phật được. Cảnh giới Phật là gì? Gọi là pháp môn bất nhị. Hãy nhớ, đạo Cơ Đốc không phải Phật giáo, Phật giáo không phải đạo Cơ Đốc, đây là hai. Quý vị không vào được cửa. Khi nào đạo Cơ Đốc và Phật giáo không hai, vậy xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật, quý vị đã nhập pháp môn bất nhị. Trong quan niệm của họ có hai, chúng ta không hai. Chúng ta đã vào trong, họ ở ngoài cửa. Tất cả pháp thế suốt thế gian không có ngoại lệ, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế. Thật sự thấu triệt những ý nghĩa nói trong kinh này, tâm quý vị được đại hoan hỷ. Đúng là tâm khai ý giải. Đây là vô trước, đã phá chấp trước. Trong Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, quý vị đã đạt được. Sau khi đạt được, trí tuệ hiện tiền. Cái thấy của quý vị, nghĩa là sự quan sát của quý vị không có chướng ngại. Quý vị quan sát tất cả chúng sanh giới, tức là quý vị quan sát thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng sanh mê mà không ngộ, vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi lục đạo, tuyệt đối không dừng được, tạo nghiệp không ngừng, thọ báo cũng không ngừng. Quý vị nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Lại xem lên trên chư Phật Bồ Tát, trong 10 pháp giới thì hiện không ngừng, giáo hóa không ngừng, cũng chưa từng ngưng nghỉ. Như vậy mới thấy được chân tướng sự thật. Sau cùng, Đại sư Thanh Lương chú giải rất hay: Bi phổ quán cố thông tất điệu. Trí tuệ nhìn không có chướng ngại, Phật còn có tâm đại từ bi, nhìn thấy tất cả chúng sanh. Như Bồ Tát Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, vừa nhìn thấy liền đưa tay cứu độ. Tức như tôi vừa mới nói, thấy tướng chúng sanh trong thập pháp giới tạo nghiệp thọ báo vĩnh viễn không cùng tận. Chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ trong nhất chân pháp giới cũng đại từ đại bi vĩnh viễn không cùng tận. Ở trong mười pháp giới tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, cũng là vĩnh viễn không ngừng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế này có thể nghỉ ngơi ư? Không thể. Tuy nói không thể, chúng ta nhìn từ pháp thế gian, quả thật qua nhiều thế hệ đều có cao nhân, có đạo đức, có học vấn. Họ ẩn cư sơn lâm, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại. Trong hàng xuất gia cũng có một số vị suốt đời sống trên núi, không hạ sơn. Những người này, trong quan niệm của người bây giờ, phải chăng họ trốn tránh hiện thực? Phải chăng bản thân ham muốn hưởng thụ? Không thể nói không có, nhưng chỉ là con số ít. Chúng ta cần lãnh hội tường tận từ chỗ này. Phật Bồ Tát dạy chúng ta lúc nào có thể sống đời sống của ngày tháng thanh tịnh này? Khi đạo nghiệp của mình đã thành tựu. Sự thành tựu này chính là khai ngộ, chứng quả. Khai ngộ tức chứng quả. Khai ngộ ở đây là chỉ minh tâm kiến tánh. Chứng quả này là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị chứng được sơ trụ, siêu việt lục đạo, siêu việt mười pháp giới. Quý vị có thể ở trên núi, bản thân có thể tịnh tu, nhưng ở trong tình huống nào? Không có pháp duyên. Vì Phật Pháp là siêu đạo, nhất định phải hiểu điều này. Siêu đạo nhất định phải có người lễ thỉnh. Nếu không có người lễ thỉnh, quý vị tự động đến dạy, người ta coi thường quý vị, khinh thị quý vị, nói quý vị không có giá trị. Tôi không cần quý vị, mà quý vị tự đến. Họ không tôn trọng. Không tôn trọng, quý vị dạy bảo họ vô ích thôi. Quý vị chỉ uổng phí tinh thần. Họ phải dùng lễ tiết long trọng đến lễ thỉnh. Quý vị nên hạ sơn. Vì sao vậy? Vì họ biết tôn trọng. Đại sư Ấn Quang thường nói, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Chúng sanh mười phần cung kính, quý vị hạ sơn giảng pháp, họ được lợi ích viên mãn. Nếu họ không hề có tâm cung kính, chắc chắn không được lợi ích. Thế nên một người sau khi tu hành chứng quả mà ở trên núi, ở trên núi chờ đợi cơ duyên, đợi người ta đến mời họ, đây không phải làm cao, không phải ham danh ham lợi, là xem chúng sanh có đáng dạy hay không. Đây là nghĩa, đây là sư đạo. Sư đạo là chỉ nghe trò tìm thầy, không nghe thầy tìm trò. Muốn cầu học, chúng ta phải đến chỗ của thầy, thân cận thầy, theo học thầy. Như hiện nay gọi là gia sư, ngày xưa không có. Gia sư là con cái trong gia đình quý vị không có tâm cung kính đối với thầy cô, rất khó dạy. Vị thầy đó như thế nào? Kêu đến thì đến, kêu đi thì đi, không đáng một xu. Nuôi dưỡng cho con em một ý niệm không tốt chút nào, khinh thị thầy cô, không biết tôn sư trọng đạo, như vậy làm sao có thành tựu? Chúng ta biết tôn kính thầy cô, do đâu mà có? Nhờ cha mẹ dạy. Lúc tôi 6-7 tuổi, hình như học được 4 tháng trường tư, về sau không còn nữa. Về sau trường tư thục cũng dần dần bị tiểu học thay thế. Chúng tôi ở nông thôn, trường tư chỉ có một vị thầy. Chương trình học đều là sách cổ. Các môn học lúc đó đại khái như là Thiên Tự Văn, Bách Gia Tánh, Thơ Đường, Cổ Văn, Tứ Thư thuộc loại này. Một người thầy dạy 20 mấy học trò, tuổi tác không bằng nhau, từ 6-7 tuổi đến 15-16 tuổi đều có. Sách mỗi người học cũng không giống nhau, của ai nấy học. Tuổi hơi lớn một chút, chúng tôi còn nhớ hồi đó thầy dạy cho họ Cổ Văn Quán Chỉ, dạy Tứ Thư. Chúng tôi tuổi tác còn nhỏ, học Bách Gia Tánh, học Thiên Tự Văn, học Thơ Đường, học những cuốn sách này. Ngày đầu tiên đi học, trường học ngay trong từ đường, dùng đại điện của từ đường làm lễ đường. Ở giữa thờ bài vị Khổng Phu Tử, một bài vị rất lớn, Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử. Chúng tôi nhập học trước tiên phải hành lễ trước bài vị của Khổng Phu Tử. Phụ thân tôi đứng trước, tôi đứng sau, hành đại lễ 3 lần, quỳ 9 khấu đầu, giống như ngày xưa gặp hoàng đế vậy. Sau khi lại Chí Thánh Tiên Sư xong, mời thầy lên tòa. Cũng như vậy, phụ thân tôi đứng trước, học sinh đứng sau, hướng lên thầy hành lễ 3 lần, quỳ 9 khấu đầu. Sau đó đem lễ vật dâng lên thầy. Chúng tôi học cách tôn sư trọng đạo từ chỗ này. Gia trưởng dùng lễ tiết long trọng như vậy đối với thầy. Nếu thầy không dạy tốt học sinh thì có lỗi với gia trưởng. Đây gọi là sư đạo, hiện nay không còn nữa. Bây giờ nếu thầy quản học sinh, học sinh về nhà nói với cha mẹ lập tức tố cáo. Thầy còn có thể dạy chăng? Vì thế tôi còn tiếp xúc được chút ít nền giáo dục ngày xưa. Hiện nay không có giáo dục, người thời nay không hiểu lễ, không hiểu gì cả, không biết cách làm người, không biết cách sống, không hề biết gì về mối quan hệ giữa người với người, hoàn toàn hành động theo cảm tính của mình, rộng kết oán thù, tiền đồ đen tối. Trước đây, chúng tôi nhìn thấy điều này cũng rất đau lòng. Sau khi đọc kinh Vô Lượng Thọ, tâm tình mới nhẹ nhàng hơn đôi chút, buông bỏ đôi chút. Vì sao vậy? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói, đều nói về xã hội hiện nay. Đại chúng vô tri, làm những chuyện hồ đồ, khiến xã hội này biến thành hiện nay. Trong kinh này, nguyên nhân căn bản của nó là tiên nhân bất thiện, không biết đạo đức, không có người dạy, không trách họ được. Ngày nay, chúng ta đối với những chúng sanh tạo tội nghiệp này không thể trách cứ họ. Cha mẹ họ, trưởng bối họ không dạy họ tốt. Không dạy mà họ không tạo tội nghiệp, họ là thánh nhân. Đây không phải là phàm phu, phải là Phật Bồ Tát tái sanh mới được. Phàm phu cần phải dạy, không dạy sao được. Ngày nay, dạy học khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa có nền tảng, dạy từ nhỏ dễ dạy. Nho giáo thường nói, dạy con từ thuở ấu thơ. Người thật sự có học vấn, có đức hạnh, bắt đầu được dạy khi còn thai nhi. Người bình thường không có loại đại đức đại năng này, đều biết sau khi sinh trẻ con ra, đến 2-3 tuổi bắt đầu quản lý dạy bảo. Người hiện đại rất lơ là, bận kiếm tiền. Kiếm được tiền, thế hệ sau coi như xong. Giao con trẻ cho người ở chăm sóc. Tôi nghe nói có nhiều người bản thân quá bận rộn, một tháng đến thăm con một lần, trả tiền cho người ở, chỉ đi thăm con. Một hai năm sau, đứa bé này nhận người ở làm mẹ, không nhận ra cha mẹ mình, không có chút tình cảm nào. Tiền đã kiếm được, nhưng lại hủy đi thế hệ sau của gia đình mình. Được không bằng mất. Tình hình hiện nay, trong xã hội hiện nay, trong nước hay nước ngoài, đều khá phổ biến. Chúng ta đều có thể nhận thấy đây là nỗi lo âm thầm của xã hội. Xã hội này của chúng ta có thể an định chăng? Thế giới có thể hòa bình chăng? Thử xem người thời nay, họ đang nghĩ gì? Họ đang nói gì? Họ đang làm gì? Tiền đồ của thế giới này, đại khái chúng ta có thể đoán biết. Hiện nay, giáo dục gia đình không còn. Giáo dục ở học đường cũng có vấn đề nghiêm trọng. Giáo dục học đường được xây dựng trên nền tảng của giáo dục gia đình. Hay nói cách khác, thầy cô có dạy tốt học sinh chăng? Đều do thái độ của phụ huynh, học sinh đối với thầy cô. Người làm cha mẹ còn không tôn trọng thầy cô ở trường, làm sao học sinh tôn trọng thầy cô được? Bà tôi rất coi thường ông. Ông có đáng gì đâu. Làm sao chúng nghe lời thầy cô giáo? Mặc dù có thầy cô tốt muốn dạy, cũng vô cùng khó khăn. Thấy quá nhiều chướng ngại, thầy cô thấy khó khăn quá cũng thoái lui. Tôi cũng từng dạy học ở trường mấy năm. Khi thầy cô nói chuyện bạn về vấn đề gì? Chúng ta làm thầy giáo mục đích là gì? Mục đích là lấy tiền lương, lấy tiền theo giờ học, đem về nhà lo cho cuộc sống. Học sinh đến trường làm gì? Học sinh cần văn bằng. Đưa văn bằng cho họ là được. Không quan tâm họ có tiếp thu được gì chăng? Dù sao, tôi thỏa mãn dục vọng của quý vị. Thầy giáo tháng nào cũng nhận được tiền lương, cuộc sống đã yên ổn. Thầy Phương Đông Mỹ nói trường học hiện nay gọi là nghề làm hại con em. Thầy suốt đời dạy học khi nói đến điều này cũng lắc đầu. Nghề làm hại con em. Cần phải có trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật nhất định phải xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trí tuệ của quý vị mới có thể hiện tiền. Chỉ cần có chút vọng tưởng phân biệt chấp trước xen vào trong quan niệm của quý vị, trí tuệ quý vị không khai, trí tuệ bị ngăn trở. Quý vị dùng là gì? Dùng là vọng thức. Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị dùng là những thứ này. Những thứ này vĩnh viễn không nhận rõ chân tướng của xã hội. Tâm từ bi của quý vị không sanh khởi. Gặp chút trắc trở liền thoái chuyển. Đây không phải là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật mới có từ bi chân thật. Gặp bất kỳ gian khổ khó khăn nào, họ đều không thoái chuyển, luôn nghĩ cách giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Nhất định phải dựa vào trí tuệ. Chúng ta xem giáo dục hiện nay. Ngày nay xã hội động loạn. Muốn xã hội an định, thế giới hòa bình, chỉ có giáo dục. Nhưng rất nhiều quốc gia, khu vực, giáo dục gia đình không còn. Giáo dục học trường cũng không còn. Chúng ta đề cập đến giáo dục, tức là giáo dục thánh hiền. Giáo dục xã hội, quý vị ngày ngày đều tiếp xúc. Hiện tượng của xã hội này dạy chúng ta điều gì? Mỗi ngày quý vị thấy trên báo chí. Báo chí là sách giáo khoa của giáo dục xã hội. TV hiện nay còn có Internet, đều là công cụ rộng lớn của giáo dục xã hội. Nội dung trong đó dạy người về sát, đạo, dâm, vọng. Trẻ con vừa ra đời, vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy TV, nhìn thấy vô số tình tiết trên TV. Vào trước làm chủ, chúng cho rằng điều đó là đúng đắn. Lớn hơn một chút, hiện nay học sinh tiểu học đều đã dùng vi tính. Vi tính có thể xem mạng Internet trên toàn thế giới. Điều này quả thật rất đáng sợ. Sau cùng lại nói đến giáo dục tôn giáo. Hiện nay giáo dục tôn giáo đa phần chỉ chú trọng hình thức của tôn giáo, lơ là việc dạy học. Đệ tử Phật không biết học Phật, không biết học Bồ Tát, chỉ biết thắp hương lễ lại, cầu Phật Bồ Tát ban phước, phù hộ cho họ, gia trì cho họ. Các tôn giáo khác cũng không ngoại lệ, đều chú trọng hình thức, không hiểu biết gì về giáo dục. Chư vị đồng tu học Phật, cần phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là tấm gương của chúng ta, đây mới gọi là học Phật. Trước đây thầy Lý phê bình bốn chúng đệ tử Phật, họ không phải học Phật, họ chỉ chơi đùa Phật pháp, tiêu khiển Phật pháp, cuộc sống của mình buồn chán, giải trí đôi chút, tổ chức pháp hội, thay đổi không khí, tiêu khiển Phật pháp, chơi đùa Phật pháp. Những điều này không giải quyết được vấn đề. Giáo đồ các tôn giáo khác không thể học Thượng Đế. Thượng Đế là tấm gương tốt của con người chúng ta. Trong Thánh Kinh nói rất hay, Thượng Đế tạo con người theo hình dáng của chính Ngài. Con người đáng lẽ phải giống Thượng Đế mới đúng. Tạo ra con người, thần sắc hình dáng con người giống Thượng Đế, tâm của con người và hành vi của con người hoàn toàn tương phản với Thượng Đế. Vậy là Thượng Đế đã tạo sai. Do đây có thể biết giáo dục quan trọng biết bao nhiêu. Hiện nay, chúng ta hy vọng đoàn kết các tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng ta thúc đẩy nền giáo dục, giáo dục tôn giáo, thúc đẩy nền giáo dục của thần thánh. Giáo dục tôn giáo có cùng một điểm chung: nhân từ bác ái. Tu nữ Hứa Triết nói rất hay: tôn giáo là gì? Tôn giáo chính là tình thương, tình thương chính là tôn giáo. Lời này nói rất hay, không sai chút nào. Chúng ta thấy đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc, thần yêu thế nhân, Thượng Đế yêu thương con người. Chúng ta thấy Hồi giáo, khu vực này số lượng giáo đồ Hồi giáo nhiều nhất. Quý vị mở xem kinh điển của họ, câu đầu tiên của mỗi đoạn kinh văn: Thánh A-la quả thật rất nhân từ. Họ xưng Thượng Đế là Thánh A-la. Chúng ta phải học nhân từ của Thánh A-la. Phật Bồ-Tát vô cùng từ bi, cho nên nhân từ bác ái là nền tảng chung của các tôn giáo. Mục đích của tôn giáo đều là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Căn bản tương đồng, mục đích tương đồng, chỉ là phương pháp và kỹ xảo dạy học không tương đồng. Điều này không sao. Thế nên tôn giáo có thể hợp tác, tôn giáo có thể nắm tay nhau cứu vãn xã hội, tiêu trừ kiếp nạn thiên tai nhân họa của thế gian. Không chỉ bù đắp chỗ thiếu sót của giáo dục gia đình, giáo dục học trường và giáo dục xã hội, còn phải toàn tâm toàn lực hướng dẫn khôi phục giáo dục gia đình, khôi phục giáo dục luân lý đạo đức thánh hiền của học đường và xã hội. Thế giới này sẽ được cứu, không đến nỗi có ngày tận thế. Hiện nay trên quốc tế, chúng ta thường nghe có hội nghị tôn giáo. Đây là việc tốt. Hy vọng những hội nghị này cuối cùng đều có thể thực hành được nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Nhưng nhất định phải tìm ra bệnh căn của xã hội, hạ thủ từ gốc rễ, có thể nhận được hiệu quả gấp đôi. Căn bản là gì? Căn bản là gia đình. Xã hội giống như thân thể của mỗi người chúng ta. Gia đình là tế bào trên thân thể chúng ta. Nếu tế bào hư hỏng, mạng này sống không dài. Mỗi tế bào đều kiện toàn thì thân thể mạnh khỏe, xã hội lành mạnh, thế giới lành mạnh. Vì thế giáo dục gia đình quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Từ xưa đến nay, người lãnh đạo chính trị không ai không coi trọng giáo dục gia đình. Tế bào chủ yếu của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hòa hợp, gia đình này lành mạnh. Phu thê bất hòa, tế bào này hư hỏng. Chúng ta thấy cổ lễ của Trung Quốc, tiệc cưới không chỉ là việc đại sự bậc nhất trong đời, nó là đại sự của xã hội, là đại sự của thế giới hòa bình. Tuyệt đối không phải việc của hai người nam nữ. Hai người không hòa hợp, nguy hại cho xã hội, nguy hại cho hòa bình thế giới. Mối quan hệ này lớn biết bao. Bây giờ không có người nói, cũng không có ai biết. Đây do nguyên nhân gì? Vì không có người dạy. Bây giờ chúng ta không thể không nói, không thể không nói nhiều. Hy vọng mọi người đều có thể đề cao cảnh giác. Ngày xưa nam nữ kết hợp là đạo nghĩa, họ hiểu rõ đạo lý này. Từ nhỏ có cha mẹ, có sư trưởng, có trưởng bối dạy bảo, biết họ có trách nhiệm, tuyệt đối không phải trò đùa. Đối với việc nói giỏi tông đường của gia đình mình, có câu bất hiếu có ba, không có người nói giỏi là tội lớn nhất. Tề gia sau đó mới trị quốc, trị quốc sau đó mới bình thiên hạ. Nhà là nền tảng, chẳng thể nói không với trị gia mà có thể trị quốc bình thiên hạ. Không có đạo lý này. Xã hội ngày nay động loạn như vậy, thế giới không hòa bình, nguyên nhân căn bản là chưa tề gia. Bất cứ vị lãnh đạo nào đều hy vọng thế giới hòa bình, đều mong cầu xã hội an định. Vì sao không làm được điều đó? Vì chưa tìm ra nguyên nhân căn bản. Vấn đề này chính trị không thể giải quyết, vũ lực quân sự cũng không thể giải quyết. Hiện nay nói đến nền kinh tế của khoa học kỹ thuật vẫn không thể giải quyết. Điều duy nhất có thể giải quyết là quay về với giáo dục. Trong bốn loại giáo dục, giáo dục gia đình là mở đầu, là nền tảng. Giáo dục tôn giáo là viên mãn. Giáo dục tôn giáo không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của chúng ta, đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn. Nó không phải mê tín. Chúng ta phải nghiên cứu thảo luận, thâm nhập tỉ mỉ. Nếu không hiểu rõ ràng, không hiểu minh bạch, lập tức bị chụp chiếc mũ mê tín ngay. Ai mê tín? Bản thân chúng ta mê tín. Phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ mê tín này. Đối với vấn đề này, chúng ta chưa rõ ràng, chưa minh bạch, ta liền tin nó. Đây gọi là mê tín. Mình chưa hiểu rõ ràng, chưa minh bạch, ta không tin nó, cũng là mê tín. Tất cả đều hiểu rõ ràng, thấu đáo, ta tin nó là chánh tín. Ta không tin nó cũng là chánh tín. Ta đã thông đạt, thấu triệt. Do đây có thể biết, ngày nay rất nhiều người đối với tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo, không tín ngưỡng tôn giáo, toàn là mê tín. Đặc biệt là đối với Phật Pháp. Sau khi khế nhập Phật Pháp, mới thật sự lãnh hội sự bát đại tinh thâm. họ thấy rất rõ ràng, họ thấy rất minh bạch. Vì sao vậy? Vì họ có trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật từ đâu đến? Do phiền não của họ nhẹ. Tiêu chuẩn ở đây là vô trước vô ngã. Trước là chấp trước. Nếu con người đến chỗ vô ngã, trí tuệ nhất định hiện tiền. Ngã chấp là chướng ngại nghiêm trọng nhất của trí tuệ bát nhã trong tự tánh. Phá ngã chấp, chướng ngại này đột phá, trí tuệ hiện tiền. Người trí tuệ hiện tiền tuyệt đối không còn chấp trước thân này là ta. Vậy là trí tuệ của thân này chúng ta đã khai. Thực tế mà nói, lục đạo thập pháp giới không còn. Trí tuệ khai, lục đạo thập pháp giới không còn nữa. Nhưng thân này vẫn ở tại thế gian. Lúc này tâm đại từ đại bi sanh khởi, lợi dụng thân này giúp người chưa giác ngộ. Nhà Phật gọi đây là thừa nguyện tái sanh. Họ sanh tử tự tại, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì sao không đi? Vì ở đây người khổ quá nhiều. Toàn tâm toàn lực chăm sóc những người khổ này, giúp đỡ những người khổ này. Bà Hứa Triết đã 101 tuổi, vì sao bà không ra đi? Bà có thể đi bất cứ lúc nào. Bà làm được điều này, tôi tin lời bà là thật, tuyệt đối không phải giả. Có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bà đi về đâu? Bản thân bà rất rõ ràng minh bạch, không hề có chút sợ hãi nào. Vì sao bà không đi? Vì bà thấy còn rất nhiều người khổ nạn cần bà chăm sóc. Bà chăm sóc những người già. Những người già đó đều nhỏ tuổi hơn bà, khoảng 70-80 tuổi. Bà 101 tuổi, còn chăm sóc những người già, chăm sóc những người bệnh và chăm sóc những người nghèo này. Có rất nhiều người thích bà chăm sóc, hy vọng được bà chăm sóc. Vì thế bà không thể đi. Thân thể này ở thế gian là sống vì chúng sanh, không phải sống vì bản thân. Sống vì chúng sanh tức không thể hưởng lạc. Vì sao vậy? Vì hưởng lạc tức không thể phục vụ chúng sanh. Muốn toàn tâm toàn lực phục vụ chúng sanh, tất cả mọi hưởng thụ về mặt vật chất và tinh thần đều phải buông bỏ hết. Không phải người thật sự giác ngộ không làm được. Từ sáng đến tối bà vất vả phục vụ chúng sanh và phục vụ xã hội. Bà có vui chăng? Niềm vui ở trong đó. Niềm vui của bà hàng phàm phu như chúng ta không thể lý giải. Người thế gian cũng thường nói giúp người là gốc của niềm vui. Chúng ta nghe câu nói này rất quen tai, nhưng rất khó lãnh hội. Nếu thật sự lãnh hội được, chính quý vị sẽ đi làm. Người nào không thích cầu niềm vui? Đây là niềm vui tối thượng, niềm vui lớn nhất, niềm vui viên mãn nhất. Bất kỳ niềm vui nào của thế gian đều không thể sánh với nó. Nhưng quý vị không thể hội được niềm vui này, nhất định phải chính mình thể nghiệm. Bồ Tát Đại Tốc Tật Lực Ca Lầu La Vương, pháp môn của Ngài quy nạp thành hai chữ, một là trí, một là bi. Trí là nhìn thấu, Bi là buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, giữ trách nhiệm giáo hóa chúng sanh. Đây là nghĩa vụ mà Ngài phải làm tròn. Trong này tuyệt đối không có phân biệt, phổ độ chúng sanh. Không phân biệt quốc độ, không phân biệt tộc loại, càng không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Dùng tâm chân thành, tâm bình đẳng, đại từ đại bi giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói: bi phổ quán, cố thông tất điệu. Thông là bình đẳng, thấy chúng sanh có khổ nạn, tức cần phải giúp đỡ họ. Trong giúp đỡ, tuy những gì Phật nói có cương lĩnh, cũng chính là tính nguyên tắc, thực hành trong sự tướng, đây gọi là hậu đắc trí, gọi là quyền trí, sự việc mới có thể làm một cách viên mãn. Cương lĩnh Phật dạy cho Bồ Tát chỉ có 10 điều. Chúng ta cần phải ghi nhớ, phải thực hành. Thực hành mỗi ngày trong cuộc sống hàng ngày, càng thực hành càng linh hoạt. Trong cuộc sống của quý vị, ứng dụng 10 điều này rất thông suốt, vô cùng thuận lợi, đó chính là niềm vui. Nếu ta không chịu làm, suốt đời vĩnh viễn không thông suốt. 10 điều này chính là tứ nhiếp và lục độ. Mọi người đều biết tứ nhiếp là tâm thái tiếp xúc với chúng sanh. Hiện nay gọi là lý niệm, thái độ. Thứ nhất là bố thí. Lý niệm bố thí này là làm sao giúp họ phá mê khai ngộ, làm sao giúp họ lìa khổ được vui. Đây là lý niệm đầu tiên Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh. Hiện nay chúng ta không có ý niệm này. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ý niệm đầu tiên là làm sao lợi ích bản thân, tự tư tự lợi được đặt lên hàng đầu. Phật Bồ Tát đặt lợi ích chúng sanh lên hàng đầu, quên bản thân, không có bản thân. Vì thế bố thí nghĩa là lý niệm bố thí và tâm bố thí vĩnh viễn không gián đoạn, sau đó mới thực hành vào trong thực tế cuộc sống. Ái ngữ tuyệt đối không có vọng ngữ, không có lưỡng thiệt, không có ác khẩu, không có ỷ ngữ. Tất cả mọi ngôn từ đều lợi ích đối phương. Thành khẩn giúp đối phương, giáo hóa đối phương, lợi hành, mọi việc làm nhất định có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh. Mỗi ngày chúng ta phải ăn cơm, mỗi ngày phải mặc áo, mỗi ngày phải nuôi dưỡng tốt thân thể này. Vì sao vậy? Vì chúng sanh. Vì thế chúng ta ăn cơm mặc áo, giữ gìn thân thể là lợi ích tất cả chúng sanh. Nó là công cụ phục vụ chúng sanh, không phải vì mình. Vì mình, nhất chân pháp giới và thế giới cực lạc tốt đẹp hơn hoàn cảnh ở đây rất nhiều. hà tất ở đây chịu khổ? Hay nói cách khác, không phải sống vì mình, sống ở thế gian này là vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây gọi là lợi hành. Đồng sự nói như ngày nay, cùng cam khổ và đồng hoạn nạn với tất cả chúng sanh, dùng thân mình là một tấm gương tốt. Tấm gương như thế nào? Tấm gương đoạn ác tu thiện, chuyển mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Phải làm tấm gương này cho mọi người xem. Niệm niệm như vậy, hành hành như vậy, đây là quý vị học Phật thực sự quay đầu. Quý vị đúng là đang học tập. Chư Phật Bồ Tát chính là như vậy. Đời sống thực tế, Phật chỉ ra cho chúng ta sáu cương lĩnh, Bồ Tát lục ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa của nó là viên mãn. Lục ba la mật chính là sáu loại viên mãn. Bố thí, quên mình vì người, vì người mà phục vụ. Phương diện phục vụ quá nhiều quá rộng, đều ở trong điều này. Thứ hai, trì giới. Trì giới là thủ pháp. Đối với bản thân mà nói, pháp căn bản là ngũ giới thập thiện. Đối với xã hội và quốc gia mà nói, trong kinh Phạm Vọng, Đức Phật dạy chúng ta không làm quốc tặc. Người xưa thường nói không làm hán gian, không bán quốc chủ, không được hủy bán người lãnh đạo quốc gia. Họ làm sai việc, chúng ta có thể nói thẳng, không được hủy bán. Vì sao vậy? Vì họ là nòng cốt của lãnh đạo quốc gia. Nếu hủy bán họ, quý vị khiến nhân dân cả nước mất niềm tin nơi họ, xã hội sẽ động loạn, quốc gia thương tổn quá lớn. Dù họ có sai lầm, chúng ta có thể kiến nghị, có thể nói trực tiếp với họ, nhưng không được nói công khai. Phải hiểu đạo lý khuyên nhủ, khuyên người và giáo huấn người, không được có mặt người thứ ba. Có mặt người thứ ba ở đó, không nói lỗi của người. Không có người thứ ba hiện diện, lúc này khuyên nhủ người. Đến người bình thường đều phải giữ thể diện cho họ, huống gì quốc chủ. Mọi người cùng nhau nói ra lỗi lầm, chỉ có trường hợp nào? Cha mẹ dạy con cái. Con cái mình thì không sao. Một đứa con phạm sai lầm, đồng thời giáo huấn những đứa khác, được. Thầy giáo dạy học trò, được. Học trò phạm sai lầm, có thể nói trước mặt đồng học, nhất định không phải người ngoài. Có mặt người ngoài không được. Như hiện nay chúng ta lên lớp, quý vị có rất nhiều đồng học đều tham gia. Trước đây khi tôi ở Đài Trung theo học với thầy Lý, tuyệt đối không cho phép lên lớp chỉ có học sinh ở trong giảng đường, bên ngoài có người tuần tra canh giữ, không cho đến gần, không được nghe trong lớp nói chuyện. Vì sao vậy? Vì có những lúc nói rất khó nghe, phải giữ sĩ diện cho mọi người. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Người lãnh đạo quốc gia cũng hoan hỷ, quý vị thấy tôi có lỗi nói cho tôi biết, quý vị đã giữ thể diện cho tôi, vẫn còn tôn trọng tôi. Đây là người tốt, đây là người biết lễ nghĩa. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy cho chúng ta điều này. Kinh Anh Lạc Kinh An Lạc là giới Bồ Tát tại gia. Cũng có hai điều khai thị quan trọng. Một là không trốn thuế quốc gia. Chúng ta thường nói làm sao để trốn thuế, điều này không được, như vậy là trái với Phật Pháp. Quốc thuế là nhà nước thu thuế, là kinh phí để xây dựng xã hội. Chúng ta có nghĩa vụ phải ủng hộ, sao có thể trốn thuế? Nếu việc thu thuế này còn có những kẻ tham quan ô lại lấy đi hưởng thụ, tội đó họ tự chịu. Chúng ta không thể nói họ làm chuyện phi pháp, chúng ta không nộp thuế, không được. Chúng ta làm là chính đáng, chúng ta là thiện nhân thiện quả, còn họ ác nhân có ác báo. Phải hiểu rõ ràng nghiệp nhân quả báo. Điều thứ hai, không phạm quốc chế. Chế tức là pháp luật, tuyệt đối không phạm pháp luật quốc gia, tuân thủ pháp lệnh quy chương. Mỗi người chúng ta có thể tuân thủ bốn giới điều này, xã hội an định, thế giới hòa bình. Trì giới là thủ pháp. Đối với cá nhân mà nói, nhất định phải tuân thủ ngũ giới thập thiện. Đây là tu thân. Tu thân sau đó mới tề gia. Vì sao vợ chồng bất hòa? Nguyên nhân do đâu? Do vọng ngữ, không chân thật. Vợ gạt chồng, chồng dối vợ, như vậy làm sao hòa được? Hai bên không tin tưởng lẫn nhau, gia đình này hỏng. Không biết vợ chồng là nhất thể, không được che giấu bất kỳ điều gì. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy chúng ta Bồ Tát trở thành Bồ Tát như thế nào. Ngày đêm thường nghĩ đến thiện pháp, ngày đêm không gián đoạn, chỉ thấy điều tốt của người, không thấy khuyết điểm của người. Đặc biệt là vợ chồng, đại khái lúc chưa kết hôn, chỉ thấy ưu điểm của đối phương, vì thế rất đáng yêu. Khi kết hôn rồi, chỉ thấy điều xấu của đối phương, vậy là xong. Nếu trong đời quý vị luôn nhìn ưu điểm của đối phương, không nhìn khuyết điểm của đối phương, vợ chồng hòa hợp. Lời Phật nói rất đúng, dạy ta thường nhớ đến thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không để chút bất thiện nào xen vào. Chúng ta mới có thể tu thân, mới có thể tề gia. Đây là nền tảng cực kỳ quan trọng, ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện là nền tảng vững chắc để trị quốc bình thiên hạ. Sao có thể lơ là? Nhà giáo nói đến ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, nội dung hoàn toàn tương đồng với ngũ giới. Chúng ta xem kinh điển của các tôn giáo khác đều nói như vậy. Chúng ta có được một kết luận: ngũ giới thập thiện là nền tảng của các tôn giáo dạy người tu hành. Chúng ta phải hiểu điều này. Thật sự có trí tuệ quan sát thế gian, sau khi quan sát còn phải giúp thế gian này giải quyết vấn đề, dẫn dắt thế nhân đoạn ác hướng thiện, trước Trước tiên phải thực hành sáu loại viên mãn này vào trong đời sống của mình. Giữ pháp, giữ quy củ. Cảnh giới trong mỗi điều đều sâu rộng vô tận. Hiện nay, giao thông phương tiện nhanh chóng, cơ hội ra nước ngoài tham quan du lịch rất nhiều, cần phải hiểu nhập cảnh tùy tục. Pháp lệnh quy chương của mỗi khu vực không giống nhau. Đi đến đâu phải tuân thủ pháp lệnh quy chương ở đó, phải tùy thuận phong tục tập quán của họ. Người ở đó sẽ hoan nghênh chúng ta. Nhà Phật thường gọi đây là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tuyệt đối không làm theo thành kiến của mình. Đến quốc gia khác thì phải thuận theo phong tục tập quán và chế độ pháp luật của họ. Như vậy đi đâu cũng thông suốt. Phải có sự kiên nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật chính là sự kiên nhẫn. Tinh tấn ba la mật là cầu tiến bộ. Cầu tiến bộ từ đâu? Từ quán học đa văn. Chúng ta tiếp xúc người và việc càng rộng rãi, trí tuệ tăng trưởng, tức sẽ có tiến bộ. Thấy chỗ nào sai lầm, chúng ta phản tỉnh xem mình có hay không, sửa đổi sai lầm. Thấy ưu điểm của người khác, nghĩ xem mình có hay chăng. Nếu không có, cần phải học tập. Hiện nay thị hiếu tham quan du lịch rất thịnh. Không phải nói tham quan du lịch là một thú vui nhàn rỗi, vậy là sai, là giáo dục. Tham quan du lịch là giáo dục tốt nhất. Đi xem khắp nơi, xem ưu điểm của người ta, xem khuyết điểm của người ta, giúp mình sửa đổi tiến bộ, nâng cao sự tiến bộ của mình trên mọi phương diện. Tháng 5, chúng tôi nhận lời mời của Trung Quốc, đến Trung Quốc du lịch 12 ngày. Chúng tôi thấy kiến thiết của sân bay Bắc Kinh. Chúng tôi xem xong rất hoan hỷ. Thấy đường cao tốc ở Trung Quốc được xây dựng còn đẹp hơn cả nước Mỹ. Đây là nguyên nhân gì? Ngạn ngữ thường nói, đến sau ở trên cao. Tôi tin rằng những kỹ sư công trình này đều có ra nước ngoài khảo sát. Đường xá ở nước ngoài đẹp, chúng ta học hỏi, khuyết điểm ta cải tiến, vậy là càng tốt hơn nó. Đây gọi là người đến sau ở trên cao. Tiến bộ nhanh chóng, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Rất nhiều người nước ngoài không hiểu rõ Trung Quốc. Chúng tôi xem xong, chúng tôi nói tốt nhất chúng ta để nhiều người nước ngoài đến Trung Quốc xem thử, họ sẽ hiểu. Không tận mắt chứng kiến không được, nghe người khác nói không đáng tin, nhất định phải chứng kiến tận mắt. Thiền định là tự mình làm chủ, không bị bên ngoài mê hoặc. Điều này vô cùng quan trọng. Không dễ bị dao động, không dễ bị bên ngoài mê hoặc. Đây là thiền định. Trí tuệ là mọi thứ rõ ràng, mọi thứ thấu triệt. Phật dạy Bồ Tát sáu điều kiện để sống và xử sự đối nhân tiếp vật, gọi là lục ba la mật, sáu loại viên mãn. đều từ trong trí tuệ vô trước vô ngại hiển lộ ra. Đức Phật dạy chúng ta không thực hành được là vì chúng ta có chấp trước, chúng ta có chướng ngại. Vì thế, dù học như thế nào cũng không giống. Khi nào thật sự buông bỏ
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả,
học làm Bồ Tát không khó, có thể học rất giống, sẽ học rất giống. Đây là đoạn thứ nhất chúng ta học tập theo Bồ Tát Ca Lầu La. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.